Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio lúc 5 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng Chủ nhật, ngày 19 tháng 3 năm 2017 Việt Nam. Mời quý thính giả theo dõi tường trình của thông tin viên đài VOA Nguyễn Trung về việc Việt Nam bác gợi ý của Philippines vũ trang cho các tàu đánh cá. Kế đến là bài viết của Jill Robbins với tựa đề Tổ chức College Board tìm cách tăng độ bảo mật bài thi xét tuyển đại học. Tiếp theo là tiết mục top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ do Liên Đan phụ trách. Và cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Một người đàn ông đã bị bắn chết tại phi trường Orly ở Paris hôm nay 19 tháng 3 sau khi tìm cách cướp đoạt vũ khí từ tay của một nữ quân nhân thuộc lực lượng Sentinel đang đi tuần tiễu. Vụ tấn công xảy ra vào lúc 8 giờ 30 sáng giờ địa phương. Bị tình nghi có liên hệ với chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo, nghi can này đã được hãng tin AP nhận diện là Ziyech Ben Belkacem, 39 tuổi. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian cho biết Ziyech đã vật nữ quân nhân xuống đất và toan giật lấy khẩu súng của cô thì bị hai binh sĩ khác trong đội tuần tiễu nổ súng bắn chết. Không có ai khác bị thương trong cuộc tấn công. Cảnh sát không cho biết động cơ dẫn tới vụ tấn công, nhưng phòng công tố Paris cho hay cuộc điều tra là do phân bộ chống khủng bố tiến hành. Cha và người anh hay người em của nghi can đã bị cảnh sát câu lưu hôm thứ Bảy, điều mà cảnh sát Pháp nói là một thủ tục thường lệ. Cảnh sát đã nhanh chóng bảo đảm an ninh sân bay nhưng không tìm thấy chất nổ nào. Các chuyến bay trực chỉ Paris đã được lệnh chuyển hướng để đáp xuống các phi trường ở gần đó. Phi trường Paris chiều tối cùng ngày đã hoạt động trở lại. Nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ đang có mặt ở Trung Quốc trong chặng thứ ba và cũng là chặng cuối cùng của chuyến công du đầu tiên của ông tới châu Á. Trọng tâm của chuyến đi là vấn đề Bắc Hàn và chương trình hạt nhân và phi đạn đạn đạo gây nhiều tranh cãi của nước này. Sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Rex Tillerson hôm thứ Bảy nói rằng những căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đang ở mức khá nguy hiểm. Ông nói ông Vương tái khẳng định chính sách lâu dài của Trung Quốc về một bán đảo Triều Tiên phi hạt nhân và cho biết hai ông đồng tình với nhau rằng những căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đang ở mức rất cao tại thời điểm này và tình hình đang leo thang tới mức khá nguy hiểm. Ông Tillerson cho biết hai nước sẽ làm việc với nhau để thuyết phục Bình Nhưỡng chọn một hướng đi khác và từ bỏ các chương trình phát triển vũ khí hạt nhân. Thứ Sáu tại Seoul, Ngoại trưởng Tillerson nói chính sách kiên nhẫn chiến lược với Bắc Hàn đã chấm dứt và hành động quân sự chống lại Bình Nhưỡng là một giải pháp. Ông cho biết là đang cân nhắc một loạt giải pháp ngoại giao, an ninh và kinh tế và nhấn mạnh sẽ không loại trừ một giải pháp nào, kể cả giải pháp quân sự. Ông Tillerson theo chương trình sẽ gặp Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày mai, Chủ nhật. Ngoài vấn đề Bắc Hàn, các cuộc thảo luận giữa hai nhà lãnh đạo có phần chắc sẽ tập trung vào các vấn đề thương mại và các cuộc tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Thủ tướng Đức Angela Merkel thảo luận về vấn đề củng cố NATO, thương mại toàn cầu và các vấn đề khác trong cuộc gặp gỡ ở Tòa Bạch Ốc hôm thứ Sáu. Tiếp theo sau các cuộc đàm đạo, hai nhà lãnh đạo chủ trì một cuộc họp bàn tròn với giới lãnh đạo doanh thương Đức và Mỹ, chỉ tập trung vào vấn đề huấn nghệ và phát triển lực lượng lao động, chứ không bàn tới những vấn đề gai góc hơn về thương mại thế giới. Sau đó tại một cuộc họp báo, ông Trump, người từng tuyên bố rằng NATO là một tổ chức lỗi thời, tái khẳng định sự hậu thuẫn của ông cho Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Tuy nhiên, ông không rút lại những lời chỉ trích đã đưa ra trước đây nhắm vào các đồng minh mà ông cho là đã không làm đủ phần mình để chia sẻ gánh nặng quốc phòng. Ông Trump nói nhiều quốc gia còn nợ những món tiền rất lớn và điều đó thật là bất công đối với Hoa Kỳ. Ông nói các nước đó phải thanh toán các món nợ còn thiếu. Bà Merkel hoan nghênh phát biểu của Tổng thống Trump và khẳng định lại sự cam kết của Đức sẽ tăng đóng góp tài chính cho NATO. Ông Trump cũng tìm cách xoa dịu những quan ngại rằng ông đang đưa Hoa Kỳ tới chủ nghĩa bảo hộ. Ông nói ông sẽ thương thuyết với các đối tác thương mại để có những thỏa thuận có lợi hơn cho Hoa Kỳ. Ông Trump nói ông không tin vào chính sách cô lập hóa nước Mỹ, nhưng ông tin rằng chính sách thương mại phải là một chính sách công bằng. Bà Merkel nói cả hai nước cùng có lợi từ các thỏa thuận thương mại, và Đức đã đồng ý về khái niệm thương mại công bằng. Tại Syria, các chiến binh nổi dậy và gia đình của họ hôm nay đã được chuyên chở cho nhiều xe buýt để rời khỏi Al-Wayr, khu xóm cuối cùng do lực lượng đối lập kiểm soát ở thành phố Homs. Sự ra đi của các chiến binh nổi dậy nằm trong khuôn khổ một thỏa thuận được Nga hậu thuẫn ký kết hồi đầu tháng này. Các chiến binh nổi dậy và gia đình của họ sẽ được đưa đến thị trấn Jarablus thuộc quyền kiểm soát của phe nổi dậy ở vùng biên giới giáp danh với Thổ Nhĩ Kỳ. Hạ viện Nga đã ra lệnh tiến hành điều tra xem liệu chương trình tiếng Nga của Đài Âu Châu Tự Do, Đài VOA và Đài CNN có tuân thủ luật pháp hay không. Viện Duma đã ra lệnh điều tra hôm 17 tháng 3, chỉ vài ngày sau khi Thượng nghị sĩ Jan Shahin thuộc Đảng Dân Chủ Mỹ tiến cử một dự luật trao quyền cho Bộ Tư pháp Mỹ điều tra về các vụ vi phạm luật đăng ký các cơ quan đại lý nước ngoài của kênh truyền hình RT của nhà nước Nga. Được các nhà lập pháp phê chuẩn hôm 17 tháng 3, dự thảo luật ra lệnh cho Ủy ban Chính sách Thông tin của Viện Duma điều tra xem liệu các đài VOA, CNN và chương trình tiếng Nga của Đài Âu Châu Tự Do có tuân thủ theo đúng luật pháp Nga hay không. Ông Zatulin liên kết cuộc điều tra này với dự luật của Thượng nghị sĩ Mỹ Shahin. Dự luật này viện dẫn tình báo Mỹ, nói rằng RT đã được dùng như một thành tố của một chiến dịch tin tặc do Nga chỉ đạo để tìm cách gây ảnh hưởng tới công luận với ý đồ giúp ông Donald Trump đánh bại bà Hillary Clinton, đối thủ chính trị của ông bên Đảng Dân Chủ, trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hồi năm ngoái. Cơ quan phụ trách Công viên Quốc gia Hoa Kỳ cho biết thời tiết lạnh giá đã hủy hoại gần phân nửa số hoa anh đào ở Washington, một thắng cảnh hàng năm vẫn thu hút hơn 1 triệu du khách đến thủ đô nước Mỹ.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên hệ đến Việt Nam và quốc tế của chúng tôi. Thưa quý thính giả, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines mới cho báo chí nước này biết rằng ông từng gợi ý cho đại sứ Việt Nam ở Manila về chuyện trang bị vũ khí cho các đội tàu đánh cá để đương đầu với phiến quân Abu Sayyaf, trong khi nhiều công dân Việt bị tổ chức phiến quân này bắt cóc trên biển. Tuy nhiên, quan chức này nói rằng gợi ý đó đã bị bác bỏ. Nguyễn Trùng có thêm chi tiết.
Ông Delphine Lorenzana còn đề xuất với nhà ngoại giao hàng đầu của Việt Nam ở Philippines về chuyện các tàu của người Việt thông báo cho chính quyền địa phương khi chuẩn bị đi vào vùng vẫn còn giao tranh để được bảo vệ. Trang ABS-CBN News mới đưa tin. Ông Lorenzana nói thêm với báo chí địa phương rằng con số nạn nhân nước ngoài bị Abu Sayyaf bắt cóc gần tăng gấp đôi lên 31 người kể từ khi Tổng thống Duterte lên nắm quyền, và phần lớn các con tin hiện vẫn bị cầm giữ là công dân Việt Nam. Theo AFP, nhà lãnh đạo Philippines rất quan tâm tới chuyện chấm dứt vấn nạn này. VOA Việt ngữ sáng 16 tháng 3 đã gọi điện tới Đại sứ quán Việt Nam ở Philippines để xin phỏng vấn, nhưng một cán bộ yêu cầu gửi câu hỏi bằng văn bản. Tới tối cùng ngày, cơ quan đại diện ngoại giao này vẫn chưa hồi đáp một email muốn xác nhận lại rằng có đúng Đại sứ Việt Nam đã bác gợi ý của phía Philippines hay không, cũng như việc Đại sứ quán Việt Nam ở Manila đã phối hợp như thế nào với chính phủ sở tại để tìm cách giải thoát cũng như hỗ trợ các con tin đang bị bắt. Hồi năm 2015, sau khi trở về đất liền vì bị tàu lạ bắn, là một ngư dân thiệt mạng, thuyền trưởng Bùi Văn Cu ở Quảng Ngãi cho VOA Việt ngữ biết ông muốn mang súng khi trở lại bám biển bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Khi đó, ông cho rằng 8 kẻ tấn công mặc thường phục đi trên 2 chiếc thuyền là người Philippines và rằng ông cũng đã đề xuất chính quyền phải bảo vệ ngư dân Việt Nam cũng như khả năng được mang súng ra biển. Ông nói thêm.
Tôi cũng có đề nghị với cấp trên là làm sao giải quyết cho người dân để họ ra xa, để họ vươn khai mà bóm biển, là ví dụ để giữ chủ quyền biển đảo. Nên là như tình hình như vậy thì người dân họ rất là không dám. Không dám mà sao họ sợ quá, như người dân bức người dân thì cũng nghĩ là đi làm với nhà. Nhưng mà người dân của Philippines là nó là có súng, mà người dân của Việt Nam không có súng mà nè. Em đề nghị với cấp trên đó, nhưng mà hiện nay là chưa nghe nói gì. Chung là mong súng thì nhà nước có trao hay không. Bây giờ nếu nhà nước mà họ trao hết thì em cũng làm như vậy để giữ tài khoản, là trước mắt tài khoản bữa hơn nữa là mình cũng giữ để biển đổ của Việt Nam.
Hai năm sau, trả lời VOA Việt ngữ hôm 16 tháng 3, ông Cô cho biết vẫn chưa có thông tin về chuyện ngư dân được mang theo vũ khí đi đánh bắt hay không. Ông nói:
"Bây giờ chính phủ cho phép thì mình mới mong, còn họ không cho là thôi. Mang theo ví dụ cướp biển cướp đồ thôi, chứ còn mà người có chấp quyền thì mình không dám làm cái gì. Mình là người dân mà dám mong vũ khí đâu."
Theo phía Philippines, không chỉ có người dân Việt Nam, mà thủy thủ tàu Viễn Dương hiện cũng nằm trong tay Abu Sayyaf. Nhóm phiến quân hoạt động mạnh ở miền nam quốc gia Đông Nam Á này đang mở rộng việc bắt cóc đòi tiền chuộc cũng như sử dụng con tin làm lá chắn sống trong cuộc đối đầu với quân chính phủ. Hôm 15 tháng 3, quân đội Philippines xác nhận rằng tổ chức bị coi là khủng bố này đã sát hại một trong số các con tin người Việt bị bắt cóc hồi tháng 2, khi nhóm này tìm cách tháo chạy khỏi sự truy đuổi của quân chính phủ. Khi được hỏi về khả năng trang bị vũ khí cho ngư dân nhằm giúp họ đương đầu với những bất trắc trên biển, ông Nguyễn Ngọc Đức, Chánh văn phòng Hội nghề cá Việt Nam, nói với VOA Việt ngữ:
"Ngư dân đi đánh bắt trên biển thì cái việc làm của ngư dân là gì? Đi đánh bắt cá. Cái việc mà đi đánh bắt cá thì người ta chỉ sử dụng vật ngư lưới cụ thôi, còn cái việc mang theo những cái trang thiết bị như vậy thì chưa có quy định rõ ràng của chính phủ Việt Nam, cũng như là chúng tôi không có cơ sở ý kiến về việc đó."
Hồi đầu năm 2015, trong bối cảnh có tin tàu cá Trung Quốc được trang bị vũ khí đi đánh bắt ở Biển Đông, báo chí Việt Nam đưa tin rằng lực lượng kiểm ngư sẽ được trang bị các loại súng dùng để bắn đạn nhựa, đạn cao su hơi ngạt hơi cay và các loại đạn sử dụng cho các loại súng này. Ngoài ra, tin cho hay, lực lượng này còn được trang bị vũ khí quân dụng như súng ngắn, súng tiểu liên và đạn sử dụng cho các loại súng. Tuy nhiên, tới nay chưa rõ kế hoạch này đã đi tới đâu.
Tổ chức có tên College Board hiện đang lên kế hoạch tăng cường tính bảo mật cho bài thi dùng để xét tuyển các sinh viên nộp đơn vào các trường đại học Mỹ. Việc này diễn ra sau khi có một số vụ gian lận trong các kỳ thi SAT gần đây ở một số nước. Mời quý vị theo dõi tường trình của thông tin viên Jill Robbins qua phần trình bày của An Tùng.
College Board, tổ chức chịu trách nhiệm về bài thi tuyển sinh đại học được sử dụng rộng rãi, đã hủy điểm thi của một số sinh viên đã thi hồi tháng 1 năm 2017. Những sinh viên này đã làm bài thi SAT quốc tế có tên đầy đủ là Scholastic Aptitude Test, bài thi đánh giá học thuật. College Board thông báo rằng họ đang xem xét điểm thi của các sinh viên khác đã thi vào tháng 1. Tổ chức phi lợi nhuận này đã tạo ra bài thi SAT hôm 22 tháng 2. Họ nói họ đang tiến hành các bước để giảm gian lận trong các bài thi xét tuyển. Kết quả các bài thi SAT và Advanced Placement, gọi tắt là AP, có thể tăng cơ hội hoặc làm vỡ mộng các sinh viên muốn theo học đại học ở Mỹ. College Board cho biết sẽ chỉ có 4 ngày thi SAT dành cho sinh viên trong năm học 2017-2018 và năm học kế tiếp. Thông thường, hàng năm có 6 ngày thi. Ngày thi SAT quốc tế vào tháng 6 năm 2017 đã bị hủy. Các ngày thi sắp tới trong năm sẽ diễn ra vào tháng 10 và tháng 12 năm 2017, cũng như vào tháng 3 và tháng 5 năm 2018. Giảm số ngày thi đồng nghĩa là giảm nguy cơ lộ đề SAT. Đó là vì trong quá khứ, College Board thường sử dụng lại đề từ cuộc thi này cho cuộc thi khác. Bài thi SAT với bộ đề mới được tiến hành ở Hoa Kỳ trước tiên. Sau đó các bài thi được gửi đến các trung tâm kiểm tra ở các nước khác. Sinh viên ở một số khu vực có thể mua bộ đề từ các công ty luyện thi trước khi thi. Các thành viên của College Board phải mất nhiều thời gian mới soạn ra và thống nhất về bộ đề kỳ thi. Vì vậy, không có gì đáng ngạc nhiên khi một bài thi SAT sẽ có một số câu hỏi từ các kỳ thi trước đó. College Board đã thông báo các biện pháp để ngăn chặn những người đã gian lận trong quá khứ thi lại. Tổ chức này thông báo cho cơ quan thực thi pháp luật về các nhóm và các cá nhân mà họ cho rằng đã sử dụng nội dung của bài kiểm tra một cách bất hợp pháp. Họ đề nghị những người quản lý các trung tâm thi và bản thân những người đi thi hãy báo cáo nặc danh về các trường hợp gian lận. Peter Schwartz là giám đốc điều hành chính và tổng cố vấn của College Board. Ông nói trong một tuyên bố bằng văn bản rằng tổ chức của ông đang làm tất cả những gì có thể để bảo vệ các đề thi. Ông nói, chúng tôi không ngừng nỗ lực trong cam kết của mình về tính bảo mật của bài thi SAT và chúng tôi sẽ tiếp tục chống bất kỳ nỗ lực nào nhằm phá hoại nó. Tuy nhiên, những người chỉ trích nói rằng tập quán sử dụng lại các câu hỏi từ bài thi này cho bài thi khác giúp cho sinh viên chia sẻ thông tin sau khi thi. Bob Schaffer là giám đốc giáo dục công thuộc tổ chức Fair Test, Trung tâm Quốc gia vì thi cử công bằng và công khai. Ông nói rằng College Board đã không hứa sẽ ngừng sử dụng lại các đề thi. Ông phát biểu, điều quan trọng nhất là điều mà họ đã không nói. Họ không nói rằng họ sẽ ngừng tái sử dụng các bài thi. Đó mới là công cụ chính được sử dụng trong tất cả các vụ bê bối gian lận quốc tế. Ông Schaffer nói thêm rằng việc trao đổi thông tin qua mạng truyền thông xã hội làm cho việc ngăn chặn người ta chia sẻ đề thi sau khi họ thi xong trở nên bất khả thi. Ông nói cách duy nhất để ngăn chặn các công ty luyện thi và các cá nhân vô đạo đức thu thập trước thông tin về các bài thi sắp tới là dừng việc sử dụng lại các câu hỏi thi. Zachary Goldberg làm việc cho College Board. Ông lưu ý, chúng tôi đang giảm việc tái sử dụng, điều đó có trong thông báo, chúng tôi công nhận đó là một vấn đề. Thông báo cho biết College Board đã gia tăng việc soạn các đề thi để giảm việc tái sử dụng. Những người soạn đề thi làm việc tại vụ kiểm tra giáo dục chịu trách nhiệm về SAT, TOEFL, tức là bài kiểm tra tiếng Anh như một ngoại ngữ, và GRE, tức là bài kiểm tra tốt nghiệp. Các bài thi này đều có những vụ gian lận và đã được báo cáo ở Pittsburgh, Pennsylvania. Vào tháng 1 năm 2016, College Board đã hủy các kỳ thi tại 45 trung tâm khảo thí ở Trung Quốc và Macau. Việc hủy bỏ xảy ra sau khi họ cho rằng sinh viên có thể đã nhận được bản sao đề thi trước kỳ thi. Một nhóm 15 người Trung Quốc đã đối mặt với các cáo buộc liên bang vào năm 2015. Những cáo buộc này liên quan đến việc đưa hộ chiếu giả cho người dự kỳ thi SAT và các kỳ thi tuyển sinh đại học khác tại Pennsylvania. Họ đã gian lận từ năm 2011. Sinh viên Trung Quốc đã trả tới $6,000 để nhờ người thi tuyển đại học hộ cho họ. Hầu hết trong số 13 người bị kết án gian lận đã bị đưa trở về Trung Quốc. Hãng Reuters đưa tin là College Board biết rằng một phần trong số các bài thi của họ thực hiện ở nước ngoài hồi năm ngoái không được bảo mật. Steve Siverson là một quản trị viên tại Đại học Washington Bothell. Ông từng phục vụ cho Hiệp hội Tư vấn Tuyển sinh Đại học Quốc gia. Ông nói với Reuters rằng College Board sẽ cần phải tìm cách để trở lại thời kỳ mà điểm kiểm tra có thể tin cậy được. Ông nói College Board đã làm rất nhiều điều tốt, nhưng rõ ràng đối với họ, việc khôi phục lòng tin vào bài thi sẽ là một thách thức lớn.
Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi tiết mục Top 5 bài hát hay nhất trong tuần tại Mỹ do Linh Đan phụ trách.
Chào mừng các bạn đến với chương trình Top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Nhóm Chainsmokers đã trở lại trong nhóm 5 thứ hạng cao nhất tuần này với một sáng tác mới của họ và cũng đã có sự xuất hiện của một gương mặt mới đến từ Anh Quốc, một ban nhạc nổi tiếng từ bên kia bờ đại dương. Chúng ta hãy cùng khám phá. Trên vị trí số 5 chính là những gương mặt mới của tuần này, Chainsmokers và Coldplay với Something Just Like This. Đây là sự kết hợp đầu tiên của nhóm DJ người New York với ban nhạc rock đương đại của Anh. Và đây mới chỉ là tuần thứ hai của bài hát này trên Billboard. Các bạn có biết Something Just Like This đã tiến bao nhiêu bậc để lọt vào top 5 không? Nó đã có một sự thăng tiến vô cùng xa với hơn 50 bậc. Bài hát đứng ở vị trí thứ 56 trong tuần đầu tiên ra mắt trên Billboard vào tuần thứ hai của tháng này.
Thank you.
Coldplay đã trình làng bài hát này bằng một buổi biểu diễn trên sân khấu của lễ trao giải âm nhạc Anh Quốc hôm 22 tháng 2 ở London. Sau đó, vào ngày 5 tháng 3, họ đã trình diễn bài hát này trên sân khấu của lễ trao giải âm nhạc iHeartRadio tại California. Chris Martin, giọng ca chính của Coldplay, là người thể hiện bài hát này. Trong lời bài hát, mặc dù anh muốn được giống như những siêu nhân tưởng tượng như Ashin hay Hedquin, hay người rơi và người nhện, nhưng anh vẫn ý thức được rằng người bạn gái của anh chỉ muốn anh là một chàng trai bình thường như bao người khác. Bài hát này đã từng giành vị trí thống trị trên bảng xếp hạng quê nhà Anh Quốc của Coldplay. Còn trên vị trí thứ tư tuần này vẫn là Bruno Mars với That's What I Like. Đây là một bài hát từ album 24 Karat Magic được ra mắt cuối năm ngoái. Bản nhạc với sự kết hợp của R&B, Hip Hop, Soul và Swing được tung ra vào cuối tháng 1 và đã nhảy 3 bậc để lên vị trí này cách đây 2 tuần. Ca sĩ 32 tuổi đã trình diễn bài hát này trên sân khấu của lễ trao giải Grammy ở Los Angeles và sau đó là trong lễ trao giải âm nhạc Anh Quốc. Tại lễ trao giải iHeartRadio diễn ra cách đây 2 tuần ở Los Angeles, Bruno Mars đã nhận được giải thưởng dành cho nghệ sĩ sáng tạo sau khi trình diễn bài hát này trên sân khấu của lễ trao giải. Say the word and we go. You can be my freaka. Girl, I'll be a freako mama. Trong lời bài hát này, Bruno Mars nói với một người con gái những gì mà anh yêu thích. Đó là những trang sức bằng vàng lóng lánh tỏa sáng, những ly champagne với đá lạnh. Và may mắn cho em, đó là những thứ anh yêu thích. Và đó là những thứ xa xỉ mà bất cứ một cô gái trẻ nào cũng bị làm choáng ngợp. Đây là một bài hát từ album 24 Karat Magic, tạm dịch là Điều Kỳ Diệu Bằng Vàng 24 Karat của Bruno Mars, ra mắt vào đúng ngày lễ tạ ơn ở Mỹ, 25 tháng 11. Còn Taylor Swift và Zayn Malik đã có thêm một tuần nữa trên vị trí số 3 với I Don't Wanna Live Forever. Bản nhạc nền trong bộ phim 50 Shades Darker đã từng lên đến vị trí Á quân cách đây 2 tuần. Đây là lần đầu tiên cô công chúa nhạc pop của Mỹ cùng kết hợp với nam ca sĩ 24 tuổi của Anh Quốc trong một hợp tác âm nhạc. Hãy cùng thưởng thức bản ballad electro R&B đã góp phần làm cho bộ phim 50 Shades Darker ăn khách trong dịp Valentine vừa qua. Hợp tác với Zayn Malik, một thành viên cũ của nhóm nhạc One Direction, dường như đang mở đường cho Taylor Swift để kết hợp với một giọng ca nữa đến từ Anh Quốc. Cô ca sĩ 24 tuổi là bạn rất thân của Ed Sheeran, người đang thống trị bảng xếp hạng của Anh Quốc, nhưng họ chưa từng hợp tác với nhau trong một nhạc phẩm nào. Và gần đây, Ed đã nói với E! News rằng một sự hợp tác như vậy sẽ xảy ra trong nay mai. Và nhóm nhạc Migos cùng với Lil Uzi Vert tiếp tục đứng trên vị trí Á quân với Bad and Bougie. Họ đã giành lại được vị trí này cách đây 2 tuần sau khi bị Taylor và Jane chiếm lĩnh trong một tuần. Bản nhạc Hip Hop Trap này đã từng thống lĩnh bảng xếp hạng và sự thành công này đã đưa nhóm nhạc Migos và rapper 22 tuổi Lil Uzi Vert lên vị trí cao nhất của Billboard lần đầu tiên trong sự nghiệp ca hát của họ. Hey! Raindrop, drop top, smoking on cooking the hot pot. On your bitch, yeah, that, that, that. Cooking up beef in the crock pot, pot. We came from nothing to something. Hey, I don't trust nobody, grip the trigger. Nobody call up the gang and they come and get gang. Cry me a river, give you a tissue. Hey. It's bad and bullshit, bad. Cooking up with a Uzi. Bah. My niggas are savage, ruthless. Savage. We got 30s and 100 rounds too. Crap. My bitch is bad and bullshit, bad. Cooking up with a Uzi. Dude. My niggas are savage, ruthless. Hey. We got 30s and 100 rounds too. Crap. Kavo và Offset của nhóm nhạc hip-hop Migos thể hiện phần rap về việc phê thuốc, xa hoa giàu có và cặp kè với các cô gái, được gọi là bougie, cách gọi thông tục theo tiếng Pháp của bourgeois có nghĩa là tầng lớp thượng lưu. Thành viên thứ ba của trio này không góp giọng trong phần rap của bài hát. Trong khi đó, Lil Uzi Vert là người thể hiện phần hát chính. Đây là sự hợp tác đầu tiên của các nghệ sĩ rap này và sự thành công của bài hát đang đưa họ lên hàng những nghệ sĩ của thế giới. Và trên vị trí thống trị vẫn không phải ai khác ngoài chàng trai của xứ sở sương mù Ed Sheeran với Shape of You. Đây là tuần thứ 5 liên tiếp ca sĩ 26 tuổi đứng trên vị trí cao nhất của Billboard với bản nhạc mang âm hưởng pop Jamaica này. Còn trên bảng xếp hạng quê nhà Anh Quốc của Ed, Shape of You đang thống trị 9 tuần liên tiếp kể từ khi ra mắt. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. And last night you were in my room. And now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. Shape of You là một bài hát từ album Divide được ra mắt đầu tháng này. Album thứ 3 này của Ed đang trở thành một hiện tượng vô cùng lớn khi nó thống trị nhiều bảng xếp hạng của châu Âu và vừa phá vỡ kỷ lục album được nghe tải nhiều nhất trên Spotify trong tuần đầu tiên ra mắt. Và các bạn có biết không, toàn bộ 17 bài hát của album này đang nằm trong top 20 của bảng xếp hạng Anh Quốc. Nếu không có Something Just Like This của Chainsmokers và Coldplay lọt vào vị trí số 7, thì Ed Sheeran đã giành trọn toàn bộ 15 vị trí đầu tiên của bảng xếp hạng. Thật là một kỳ tích hiếm có trong lịch sử âm nhạc thế giới. Và album này sẽ chính thức ra mắt ở Mỹ vào tuần sau. Chúng ta hãy chờ xem liệu album này có thống lĩnh Billboard Hot 200 không nhé. Và khi cùng gặp lại vào tuần tới để khám phá bảng xếp hạng mới nhất, chúng ta cũng sẽ biết Ed có tiếp tục được yêu thích nhất trên Billboard Hot 100 với Shape of You không. Chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Đã có lúc, cuộc nội chiến kéo dài 2 năm rưỡi tại Nam Sudan tưởng chừng như đã kết thúc. Tháng 8 năm ngoái, hai ông Salva Kiir và ông Riek Machar đặt bút ký thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột. Theo đó, xác nhận ông Salva Kiir trở thành tổng thống, còn ông Riek Machar trở lại Nam Sudan nắm vai trò phó tổng thống thứ nhất. Vậy nhưng, chỉ vài tháng sau khi ông Riek Machar quay trở lại Nam Sudan, bạo lực bùng phát khiến ông này phải đi lánh nạn. Một trong những khía cạnh tàn khốc nhất của cuộc nội chiến Nam Sudan chính là việc bắt trẻ em đi lính, những đứa trẻ dưới 18 tuổi và thậm chí nhiều em chưa đón sinh nhật lần thứ 15. Theo Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF, kể từ khi cuộc nội chiến Nam Sudan nổ ra vào tháng 12 năm 2013, có hơn 16.000 trẻ em đã bị bắt đi lính cho cả hai phe. UNICEF đã báo cáo về thực trạng này từ khi bạo lực bùng phát vào ngày 7 tháng 7. Cả hai phe sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau, bao gồm ép buộc và đe dọa để bắt các bậc phụ huynh giao nộp con em mình. Báo cáo của UNICEF đã đánh động Liên Hợp Quốc. Hơn cả việc yêu cầu chấm dứt bạo lực tại Nam Sudan, chúng tôi kiên quyết yêu cầu cả quân chính phủ lẫn phe đối lập dừng ngay việc bắt lính trẻ em một cách phi pháp. Những cá nhân chịu trách nhiệm cho tình trạng này có thể phải nhận sự trừng phạt chiếu theo luật pháp Hoa Kỳ cũng như của Liên Hợp Quốc, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao John Kirby cho biết trong một thông cáo. Việc tiếp tục tuyển mộ và sử dụng trái phép trẻ em phục vụ trong quân đội là điều không thể chấp nhận. Chấm dứt hành động này là ưu tiên hàng đầu của chính phủ Hoa Kỳ. Chúng tôi cam kết bắt những kẻ tuyển mộ và sử dụng lính trẻ em phải chịu trách nhiệm.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mời quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng Tổng ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.